Sự tự do Kitô là thứ tự do nào, ân nghĩa hay bổn phận, và phải thực hành ra sao? Quý bạn thính giả thân mến, đề tài cuộc sống tự do là con cái Thiên Chúa được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong 8 văn bản của các thư gửi tín hữu Roma, Galat, Corinto 1 và Corinto 2. Các văn bản này có thể gặp hai nguy hiểm, đó là thứ nhất, bị gạt bỏ ra bên ngoài vì quá tối tăm, phức tạp, khó hiểu và xa lạ với vấn đề hiện nay. Thứ hai, bị tách rời khỏi bối cảnh văn chương và lịch sử của chúng để biện minh cho các thứ tự do trường giả hay xã hội chủ nghĩa được soạn thảo bên trong các tiến trình lịch sử tân tiến. Đề nghị của Thánh Phaolô liên quan tới sự tự do Kitô trong khía cạnh tiêu cực, tự do khỏi cái chết, tội lỗi và luật lệ, cũng như trong khía cạnh tích cực, tự do đặt nền tảng trên ơn nội tâm của thần khí, có thể soi sáng và kích thích các vấn nạn hiện nay liên quan tới sự tự do một cách phong phú, nếu chúng ta biết chú ý tới hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất là bối cảnh lịch sử văn hóa thời Thánh Phaolô với một quan niệm nhân chủng học nào đó, và giả thiết thứ hai là chiều kích tôn giáo của diễn văn. Bối cảnh lịch sử văn hóa được xác định bởi cuộc tranh luận chống lại các lệch lạc luật lệ trong kinh nghiệm tôn giáo. Đây là lý do biện minh cho sắc thái kinh thánh và do thái giáo của nhiều ý niệm như tội lỗi, luật lệ, cái chết, tinh thần, thịt xác, tự do, v.v. Nhưng khảo luận có tính chất tôn giáo về vấn đề tự do tránh cho nó khỏi rơi vào khuynh hướng dạy dỗ luân lý và khiến chúng ta có thể đọc hiểu nó trở lại trong nhãn quan của kinh nghiệm Kitô dựa trên lòng tin vào Đức Giêsu Kitô là đấng đã trao ban sự tự do cho con người. Kiểu đọc hiểu này cho phép tìm trở lại gốc rễ sâu thẳm trong các kiểu sống nô lệ của con người và nền tảng đích thật của sự tự do. Phân tích cho cùng, sự nô lệ hay tha hóa của con người được dưỡng nuôi bằng tình trạng lịch sử ghi đậm dấu vết của tội lỗi và cái chết. Trong bối cảnh tôn giáo các thư của Thánh Phaolô, tội lỗi phải được hiểu như là sức mạnh lịch sử diễn tả ra trong sự dối trá triệt để, trong thái độ đòi hỏi ưu quyền và sự bất công, mà mặt trái thê thảm nhất và không sai chạy của nó là cái chết. Tội lỗi và cái chết sánh bước với nhau trong dòng lịch sử con người và vén mở cho thấy sự tha hóa tột cùng của con người. Các chỉnh trang bề ngoài có tính cách luân lý đạo đức hay pháp lý không cống hiến lối thoát cho khỏi tình trạng lịch sử này, vì chúng duy trì nguyên vẹn năng động chết chóc thống trị lịch sử loài người. Nói cách khác, kể cả các cuộc cải cách luân lý đạo đức, luật lệ và xã hội cao đẹp nhất, kể cả các khoa sư phạm sáng suốt nhất và các kỹ thuật chữa trị hữu hiệu nhất cũng không cống hiến cho con người lối thoát. Nếu chúng không tấn công các cơ cấu sâu thẳm nhất của con người, thì chẳng những chúng không làm nảy sinh ra sự tự do, mà còn có thể trở thành một dụng cụ tạo ra tình trạng tha hóa và nô lệ mới. Các cải cách cơ cấu tốt đẹp nhất nằm trong tay những con người bị tha hóa bởi quyền bính và nô lệ cho sự sợ hãi, cái chết, biến thành những máy móc điều kiện hóa tinh vi nhất. Điều mà Thánh Phaolô đề nghị không phải là cuộc cải cách luật lệ hay các cơ cấu hoặc một phương pháp giải phóng mới, mà là việc loan báo một sự thay đổi, đụng chạm tới các gốc rễ sâu thẳm nhất của sự giải phóng. Như thế, sự tự do mà Thánh Phaolô nói tới là một món quà, một ơn thánh hay là một bổn phận? Con người tân tiến thời nay cũng như con người của thời xa xưa trong lịch sử nhân loại thích nói tới cuộc chiến đấu cho tự do và việc chinh phục nền độc lập. Nhưng các cuộc chiến đấu giành tự do và độc lập đẫm máu trong lịch sử thường đã đẩy đưa các dân tộc tới hố thẳm của các hình thức nô lệ mới và gông cùm của các chế độ độc tài tàn ác nào. Chỉ cần nhìn lại lịch sử của thế kỷ 20 vừa qua thì đủ biết. Và cả ngày nay, trong lúc này đây, hãy nhìn vào tình trạng đàn áp các quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp và di chuyển tại các nước như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam, Lào, thì sẽ hiểu ngay kết quả thê thảm của những cuộc đấu tranh giành tự do và độc lập ấy. Tình trạng đàn áp các quyền con người cũng trầm trọng tại các nước có chế độ độc tài quân phiệt như Myanmar trước đây hay nhiều quốc gia Hồi giáo như Ả Rập, Saudi, Yemen, vân vân. Bao nhiêu xương máu, bao nhiêu hy sinh gian khổ để rốt cuộc biến đất nước trở thành một nhà tù khổng lồ. Trong đó, mọi sự đều là chút ân huệ mà các chính quyền tội phạm bố thí cho người dân biết nín lặng, cúi đầu chấp nhận cuộc sống nô lệ và để cho mình bị tước lấy tất cả mọi quyền tự do của con người. Trong đó, mọi sự đều là chút ân huệ mà các chính quyền tội phạm bố thí cho những người dân biết nín lặng, phục tùng và nhận chịu mọi điều kiện bất công vô luân hay nhẫn nhục cam phận xin xỏ ăn mày các quyền tự do. Đây là bằng chứng cho thấy sự tự do của con người không phải là một dữ kiện hay một sự chiếm hữu yên lành, mà là một kinh nghiệm đấu tranh xung đột trên bình diện cuộc sống cá nhân cũng như trên bình diện cuộc sống tập thể xã hội. Sự tự do Kitô mà Thánh Phaolô nói tới không chỉ là việc diễn tả ra trong chìa khóa đơn thuần tôn giáo sự tự do cá nhân hay xã hội ấy. Dự án tự do của Thánh Phaolô liên quan tới cơ cấu sâu thẳm của sự tự do trong lịch sử nhân loại, liên quan tới gốc rễ và các lý do tối hậu của nó. Và nguồn gốc sự tự do của con người, của mỗi một người, bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Sự tự do cũng như sự sống là một ơn mà Thiên Chúa đã ban tặng đồng đều cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Đây là điều mới mẻ trong tin mừng Kitô. Sự tự do là một ơn chứ không phải là kết quả cuộc đấu tranh hay của các công phúc riêng tư của con người. Sự tự do là một ơn và tất cả mọi người đều có thể lãnh nhận ơn đó mà không cần phải có người giới thiệu cầu cạnh hay các đặc ân đặc lợi tùy theo gia tài, văn hóa, chủng tộc hoặc tầng lớp chính trị, xã hội hay tôn giáo. Sự tự do là ơn của thần khí, và nếu nó đụng chạm tới các gốc rễ sâu thẳm của cuộc sống con người, nó có các hậu quả cụ thể ngay trên các tương quan lịch sử, xã hội và chính trị. Không phải ngẫu nhiên mà ở đâu sự tự do bị coi như là một chinh phục hay gia tài riêng, thì ở đó luôn luôn có một nhóm người tự do hơn những người khác, và xã hội bị chia thành hai phe đối kháng nhau: tự do, nô lệ, do thái, ngoại giáo, da trắng, da đen, chủ nhân, tôi tớ. Chúng ta có thể tự hỏi xem, nếu sự tự do là ơn của thần khí, thì trong lịch sử, nó có tạo ra các điều kiện sống tự do hơn cho tất cả mọi người, kể cả trên bình diện cá nhân và tập thể hay không? Nếu không, thì lỗi đó là do con người có quan niệm sai lạc về tự do và có các phương cách sai lầm trong việc kiếm tìm tự do. Đi vào cụ thể, nếu các quyền tự do là món quà Thiên Chúa ban tặng đồng đều cho tất cả mọi người, thì không ai có quyền tước đoạt các quyền tự do của người khác. Nếu các quyền tự do bị một giai tầng xã hội tước đoạt, thì tất cả mọi người đều có bổn phận đồng loạt sát cánh đứng lên giành lại các quyền làm người tự do đã bị tước đoạt một cách bất công ấy. Điểm thứ ba trong vấn đề tự do trong các thư của Thánh Phaolô, đó là phải thực thi sự tự do như thế nào. Có hai lập trường cực đoan đe dọa sự tự do trong quan niệm Kitô. Thứ nhất là sự giản lược có tính cách luân lý dạy đời, khiến cho người ta ưa thích và hứng khởi nói về tình yêu thương hay lòng bác ái mà tránh đề cập tới việc giải phóng. Thứ hai là việc đông lạnh sự tự do, biến sự tự do trở thành một giai đoạn trừu tượng, lý thuyết, thường bị giản lược vào một xác tín cá nhân và coi nó như là sự tự do nội tâm và riêng tư, không có chiều kích thực tiễn xã hội tập thể. Do đó, tiêu chuẩn giúp nhận biết sự tự do đích thực là tình yêu thương huynh đệ tích cực và quảng đại, đến độ trở thành khả năng phục vụ cho tới chỗ hiến chính mạng sống mình cho tha nhân. Sự tự do trong quan niệm Kitô là sự tự do yêu thương, và yêu thương là phục vụ, nghĩa là đáp trả lại các nhu cầu thực tế của tha nhân. Trong tương quan của tình yêu thương đó, con người hiện thực chính mình. Dựa trên đó, chúng ta có thể duyệt xét các hình thái khác nhau và các kinh nghiệm của tình yêu thương để kiểm thực xem chúng có phải là việc hiện thực sự tự do sâu thẳm như là ơn của thần khí, hay chỉ là các bắt buộc, các áp đảo, báo thù tình cảm, hay khai thác bóc lột hoặc tùy thuộc người khác. Tiêu chuẩn này lại càng hữu hiệu hơn khi áp dụng cho các tương quan của con người với nhau trong xã hội. một chính quyền, một cơ cấu xã hội chỉ có thể hãnh diện là đã thực sự tôn trọng, bênh vực và thăng tiến các quyền tự do khi đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân và tạo mọi điều kiện thuận lợi trợ giúp người dân hưởng và sống các quyền tự do ấy. Mọi hoạt động và sách lược đàn áp, giảm thiểu, cản ngăn, hạn chế, điều kiện hóa và tước đoạt các quyền tự do ấy đều là các tội phạm chống lại con người và chống lại nhân loại, đáng phải mang ra xét xử trước công pháp quốc tế.